This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa với Trọng Nghĩa từ Cali, Việt Hà thuộc đoàn từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý anh chị và quý thính giả trong buổi trưa thứ sáu cuối tuần tuyệt đẹp của Houston này. Không biết rằng Cali của anh Trọng Nghĩa có ghen với Houston chúng tôi không, anh Trọng Nghĩa?
Dạ, chắc cũng không có ghen đâu chị Kim Thoa, bởi vì bầu trời rất là đẹp và nắng rực rỡ. Hôm nay cao nhất hiện nay thì là khoảng 61 độ, nhưng mà cao nhất hôm nay sẽ lên khoảng 80 độ, giống như là một ngày của mùa thu chứ không phải là một ngày của mùa đông. Và thưa quý vị, cao nhất hôm nay ở khoảng 80 đến 82 độ và thấp về đêm là 49-50 độ. Ngày mai tức là thứ Bảy và Chủ nhật thì thời tiết sẽ nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng 72 đến 75 độ và bầu trời cũng sẽ rất đẹp tại miền Nam California. Xin được trở lại với thời tiết ở với Dallas, với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý anh chị, quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 62 độ và trời nắng rất là đẹp. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 67 độ và thấp nhất 47 độ. Riêng hai ngày cuối tuần thì thời tiết rất là ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 71 đến 73 độ và thấp nhất từ 48 cho tới 56 độ. Không biết là thời tiết Houston thế nào?
Dạ vâng, Kim Thoa phải xem một lần nữa chào Việt Hà, Thục Đoan cũng như anh Trọng Nghĩa và quý thính giả. Houston của chúng tôi hôm nay phải trêu anh Trọng Nghĩa là có ghen hay không, mà bởi vì chúng tôi như thể cảm thấy là đang ở cái thời tiết của Cali vậy, trời xanh trong dù là mây chỉ rải rác mà thôi và mát mẻ dịu dàng, nắng chan hòa. 75 độ ngày hôm nay là cao nhất mà hiện thời là có 63 độ thôi, lành lạnh đủ để mà diện một cái áo len, và tối nay xuống lành lạnh 48 độ so với những ngày trước trời nóng khoảng 60 mấy thì bây giờ lại sụt cả gần 20 độ. Ngày mai á, cơ hội mưa thì chắc chắn hôm nay không có, ngày mai thì vào khoảng 20% và cao vào khoảng 79, thấp 61, tất cả bắt đầu lại ấm áp trở lại cho buổi tối tại Houston. Mời anh Trọng Nghĩa với bản tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến phóng viên của đài VOA bị tấn công ở Azerbaijan. Một viên chức an ninh tấn công một nhà báo tự do làm việc cho văn tiếng Azerbaijan, đài VOA vào ngày hôm qua thứ Năm khi đang đưa tin về một cuộc biểu tình của sinh viên tại thủ đô Baku. Trưởng ban phụ trách an ninh trường đại học tìm cách đập vỡ máy quay phim của phóng viên có tên là Tabdik Fathadoglu, đánh và đá vào chân của ông để buộc dừng thu hình của biểu tình. Fathadoglu làm phóng viên cho đài VOA hơn 10 năm nay, cho biết ông chỉ bị thương nhẹ. Fathadoglu khi đó đang tường trình về cuộc biểu tình của khoảng 500 sinh viên tại Đại học Quốc lập Baku phản đối hệ thống chính trị mới. Sinh viên này nói là hệ thống mới này được thiết kế để họ trả nhiều tiền học phí hơn cho trường đại học. Họ cũng tố cáo vấn đề tham nhũng và hối lộ đang tràn lan trong trường. Lực lượng an ninh trường đại học tấn công những người biểu tình và bắt giữ khoảng 12 người. Họ cũng dùng đe dọa vũ lực để mà ngăn chặn những nhà báo khác đưa tin về sự kiện này. Ban giám đốc của đài VOA đã bày tỏ lo ngại về cách đối xử với Fathadoglu tại cuộc biểu tình nói trên. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Nhật. Thì ngày được biết là ngày 11 tháng 3 năm 2011 thì trận động đất rất mạnh gây sóng thần tàn phá vùng Fukushima của Nhật Bản. 3 năm sau thì số người tử vong do tâm thần trầm cảm, sức khỏe suy sụp còn cao hơn số nạn nhân do thảm họa gây ra. Theo số liệu chính thức trong trận động đất và sóng thần, 1.607 người đã thiệt mạng. Thế nhưng từ 3 năm qua, do phải hứng chịu hậu quả của thảm họa thiên tai, đã có đến 1.656 người qua đời. Một quan chức của vùng Fukushima giải thích với đài AFP, vấn đề lớn nhất là các nạn nhân đã phải sống quá lâu trong các khu nhà tạm thời. Đối với những người này, môi trường sống của họ đã bị thay đổi quá mạnh và trở nên tồi tệ. Và rất nhiều người sống sót sau trận sóng thần phải di tản sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima. Từ 3 năm nay, sống trong các khu nhà tạm thời, họ rơi vào hoàn cảnh chờ đợi thụ động kéo dài. Hậu quả là nhiều người có vấn đề thần kinh, trầm cảm, rối loạn tâm lý, lo âu và chán nản cuộc sống. Trong vùng Fukushima, số các vụ tự tử ở những người cao tuổi đã tăng vọt. Thực sự là có sự phân biệt đối xử với những người trước đây sống gần khu nhà máy điện hạt nhân. Nhiều đám cưới bị hủy bỏ bởi vì cha mẹ của cô dâu hoặc chú rể trước đây đã làm việc trong nhà máy điện nguyên tử Fukushima. 1/4 số trẻ em bị ảnh hưởng bởi trận sóng thần và tai nạn hạt nhân, cần được chăm sóc, chữa trị về tâm thần, và các nạn nhân bị mất người thân và nhà cửa. Nhiều đứa trẻ phải sống xa cha mẹ và chúng cảm thấy như bị giam cầm và có nhiều triệu chứng bệnh khác nhau như là chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì chúng tôi phải nói đến việc mà Thái Lan đã được các nông dân gọi là tuyên bố hủy bỏ cái chiến dịch mà lái máy bay đến lái máy cày tới biểu tình ở phi trường ở Bangkok sau khi mà chính phủ cam kết sẽ trả tiền mua gạo cho họ. Thì hãng thông tấn Reuters cho biết rằng có khoảng từ 2-3.000 nông dân cùng với 800 máy cày đã tập trung ở tỉnh Ayutthaya để mà mở cái cuộc diễn hành đến phi trường Suvarnabhumi. Tuy nhiên mới đây thì cựu nghị sĩ Chada Theset, người đã lãnh đạo cái đoàn biểu tình, cho biết rằng chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã cam kết rằng sẽ trả tiền cho nông dân. Thành ra ông khẳng định rằng với những người nông dân rằng chính phủ sẽ trả tiền vào tuần tới và nông dân sẽ trở về nhà để mà nhận tiền. Mà nếu mà chính phủ không thực hiện cam kết đó thì lúc đó các nông dân sẽ quay lại biểu tình. Chính phủ Thái Lan thực hiện chính sách mua gạo từ nông dân với cái giá cao hơn thị trường để mà đẩy giá gạo trên thế giới lên cao. Tuy nhiên ý đồ này bất thành bởi vì những khách hàng thế giới đã chuyển sang mua gạo Ấn Độ và Việt Nam. Hiện thì dự trữ gạo của chính phủ Thái Lan đã lên đến 20 triệu tấn và Thái Lan đang nợ khoảng 1 triệu nông dân gần 4 tỷ Mỹ Kim. Và vì không được trả tiền thì nhiều nông dân lâm vào cảnh nợ nần nên đã bực tức đi biểu tình. Và mới đây Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan đã quyết định khởi tố Thủ tướng Yingluck tội thiếu trách nhiệm khi mà thực hiện chính sách thu mua gạo. Và bà Yingluck khẳng định rằng bà hoàn toàn vô tội và sẽ hợp tác để điều tra. Báo Bangkok Post dẫn một nguồn tin từ đảng Phô Thái cầm quyền tiết lộ rằng đảng này đang xem xét khả năng chọn một ứng cử viên thủ tướng mới cho một cái cuộc bầu cử mới. Nguyên nhân là bởi vì bà Yingluck hiện đang đối diện với quá nhiều rắc rối pháp lý và uy tín đã sụt giảm nghiêm trọng. Vâng, anh về tận anh em Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Và bản tin liên quan đến Thái Lan thì là bản tin cho biết là người thừa kế của hãng bia Shinga, hãng bia lớn nhất Thái Lan, và du học tại Anh Quốc và cũng rất xinh đẹp nhưng không kém phần bốc đồng. Một cô gái được chính giới Thái Lan đánh giá là sẽ là đối thủ trong tương lai của bà Yingluck Shinawatra. Chitpat Birambhakdi là nữ thừa kế của hãng bia Shinga, đã chụp ảnh cùng người trở thành thủ tướng sau này Apijit Pijajiva tại đại hội đảng Dân Chủ tại trung tâm mua sắm Central World ở Bangkok vào ngày 23 tháng 6 năm 2011. Cô này là con gái của Chuchinan Birambhakdi, là phó chủ tịch điều hành tập đoàn Shinga và thường được gọi là nữ thừa kế Shinga. Nhìn vào cô, có lẽ nhiều người cũng liên tưởng đến nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra, là vừa trẻ đẹp lại vừa giàu có. Nhưng không chỉ có thế, cũng như bà Yingluck vài năm trước, cô cũng đã nuôi mộng trở thành thủ tướng. Vào năm 2011, cô là một ứng cử viên rất sáng giá của đảng Dân Chủ để tranh cử thủ tướng và từng nỗ lực thúc đẩy chiến dịch gặp gỡ người dân, nhưng cô đã thất bại ngay tại đơn vị đợt bầu cử địa phương. Theo một số người thì lý do là vì trước đó, cô này đã từng phát biểu đại ý rằng những người ít học thì biết gì mà bỏ phiếu, mặc dù cô đã từng tung hô đảng Dân Chủ của mình là đảng thực sự dân chủ vì không có các nhà tài phiệt. Do đó, chưa cần tính đến nguồn gốc tư sản cỡ lớn của cô, thì việc coi thường những người bình dân, tạm coi là ít học, đã thể hiện sự thiếu dân chủ nghiêm trọng. Sau đó thì cô này đã trở thành phó phát ngôn viên của đảng Dân Chủ và vẫn tiếp tục tìm cách để lại dấu ấn của mình trong các tuyên bố của đảng. Tuy nhiên, trong cuộc biểu tình gần đây, thì người ta lại thấy hình ảnh cô đứng trên xe ủi đất, đâm vào hàng rào cảnh sát và là một trong những phát ngôn viên đầy nhiệt huyết chống lại chế độ quân chủ hiện tại. khi cô xuất hiện trước công chúng lần đầu thì nhiều người cho rằng cô chỉ là người mới gia nhập chính trường, nhưng thực tế cô đã từng đảm nhận rất nhiều chức vụ khá quan trọng trong chính phủ. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Philippines, thì nhiều người Philippines, kể cả Tổng thống nước này, nói họ hy vọng sớm có một thỏa thuận giữa chính phủ nước họ và Hoa Kỳ để có nhiều binh sĩ Hoa Kỳ đến thăm Philippines, trong lúc có sự thúc đẩy mạnh mẽ cho thỏa thuận từ nhiều phía. Ông Michael Ferros nói ông muốn có nhiều binh sĩ Hoa Kỳ tại Philippines. Giám đốc bán hàng tại một khu thương mại Manila nói đó là vì Trung Quốc. Ông nói, nếu có quân đội Hoa Kỳ tại đây thì ông nghĩ Trung Quốc sẽ không xâm lấn Philippines như trước đây. Khi Hoa Kỳ có mặt tại vịnh Subic, Trung Quốc đã không chèn ép các nước khác ở châu Á. Ông Ferry cũng nói, Hoa Kỳ có lực lượng hải quân có khả năng lớn nhất trên thế giới và họ nên trở lại những căn cứ cũ, căn cứ Subic nằm ven bờ biển của Nam Trung Hoa. Hai người khác trong số hơn 10 người chịu nói chuyện với những đài đồng ý với ông Ferros rằng 2/3 những người trả lời trong cuộc thăm dò không chính thức này nói Hoa Kỳ nên tới thăm Philippines thường xuyên hơn. Được biết là Hoa Kỳ có vài căn cứ tại Philippines trong gần một thế kỷ, cho đến khi tình cảnh dân tộc Philippines khiến cho quân đội Hoa Kỳ phải rút đi vào năm 1992. Tuy nhiên, kể từ năm 2001, quân đội Hoa Kỳ trở lại trên căn bản luân phiên dựa theo một thỏa thuận về các chuyến viếng thăm của quân đội Hoa Kỳ. Và quân đội Hoa Kỳ nói, mỗi chuyến luân phiên như vậy có khoảng hơn 400 binh sĩ Hoa Kỳ tại miền Nam Philippines. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, sau một vài tin thương mại thì phần thời sự buổi trưa của chúng tôi sẽ được tiếp tục với phần 2.
Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina Insurance nhận ghi danh bảo hiểm Obamacare. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế hoặc nếu bạn muốn biết chính phủ cho bạn bao nhiêu tiền để trả cho bảo hiểm y tế, xin vui lòng gọi cho văn phòng Allstate Vina Insurance số 972-272-8462. Văn phòng nằm ngay góc Walnut và Jupiter, đối diện chợ Trường Nguyên. Để tránh bị sở thuế phạt, quý vị nên ghi danh bảo hiểm Obamacare trước ngày 1 tháng 4. Xin vui lòng gọi Allstate Vina Insurance để lấy hẹn trước với chuyên viên của chúng tôi. 972-272-8462, 972-272-8462.
Giảm giá Volkswagen chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay lên đến 75% off cho tất cả các Volkswagen tại tiệm Kim Hoàng, Marc Simeon Jewelers ở Grapevine và Frisco. Lưu ý, Volkswagen của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Đặc biệt, đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling và Tag Heuer giảm giá lên đến 75% off.
Có thể trả góp không tiền đào, không tiền lời trong 36 tháng.
Tiệm Kim Hoàng Marc Simeon tại Frisco, số 8549 Raylor Parkway, phòng 113, thành phố Frisco, gần Stonebriar Center Mall, điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mills Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Xin vào website có tiếng Việt msjsaigon.com để biết thêm chi tiết hoặc xem trên Á Châu Thời báo.
Đặc biệt giảm thêm 500 Mỹ Kim nếu nói nghe trên radio 1600 AM. Hãy đến với tiệm Kim Hoàng Marc Simeon Jewelers để có được những gì mà bạn mong ước.
Bà xã ơi, từ nay nè, em không cần phải lo cơm cho anh nữa đâu.
Hả? Gì? Bộ anh có bà nào lo cho anh rồi phải không?
Làm gì có chuyện đó. Em biết không, đến quán cơm Phương Nam tại Garland, em sẽ được thưởng thức đủ cái món cơm phở bún cháo, và đặc biệt nhất á là cái món bún mắm mà em thích nhất. À, họ có cơm phần, cơm gia đình 5 đồng 99, với 3 món thay đổi trong 7 ngày. Còn buổi tối đó thì có nhiều món nhậu. Ui cha ơi, nhiều cái món lẩu rất là ngon, mà hết sảy như lẩu dê nè, lẩu Thái Lan nè. Sau 9 giờ có karaoke nữa đó bà xã.
Nhà hàng Phương Nam gốc Walnut và Plano khai trương mở cửa từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm, cuối tuần mở cửa đến 2 giờ sáng. Tháng đầu khai trương sẽ có free xâm lạnh, trà đá, nước ngọt, cho mang bia vào thoải mái. Điện thoại 214-440-2769, 214-440-2769.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên từ 20 đến 23 tháng 2. Gạo mới Con Rồng 2014, 19.99 một bao. Sữa Ensure 8.95 một lon. Xương bò 2 pound 99 cent. Artiso 59 cent một bông. Bông cải xanh 2 pound 99 cent. Cải làm dưa 2 pound 99 cent. Cải ngọt 69 cent một pound. Hành lá 5 bó 99 cent. Cam Texas 17 đồng 99 một thùng. Gạo Nhật 15 pound 8 đồng 99 một bao. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng hạ giá. Điện thoại 972-276-1185, 276-1185, xin kính mời.
Tin nóng. Teletron tiếp tục warehouse sales đại hạ giá đến 80% off trong suốt tuần này.
Bộ đũa inox đại hàng 1 đồng, tô ăn phở 2 đồng, nồi đất kho tổ 3 đồng, lò gas 8 đồng, toaster oven 14 đồng, chảo diamond làm tại đại hàng giá rẻ nhất, nồi cơm điện làm tại Nhật bớt đến 50 đồng.
Samsung LED 32 inches 228 đồng, 46 inches 498 đồng, 60 inches 898 đồng, 75 inches 2598 đồng, Sony 65 inches 3D đời mới màn hình cong làm tại Nhật 2998 đồng. Mua với Bose Lifestyle tặng TV 32 inches, dàn karaoke Bose 901 tặng lẩu điện.
Indana Medical Chair làm tại Nhật đạt giải tốt nhất thế giới năm 2014 chỉ có tại Teletron, giá 11.000, sale 8.000 tặng TV 40 inch. Helpmate Sonner của Mỹ, lifetime warranty bớt đến 2.000 đồng tặng nồi cơm điện.
Nệm Timberbedic Lamborghini Italy 40% off, mua nệm từ 2.999 đồng tặng bộ giường 1.500 đồng, sofa, bàn ăn, giường ngủ 100% làm tại Italy 40% off, tặng TV, tủ lạnh, máy giặt, sấy trả góp 3 năm không tiền lời.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington, điện thoại 972-660-8999, 660-8999.
Tiệm chị sang quá hèn, mà dạo này thấy bà chị lên hương ghê rồi nghe.
Sang là nhờ cái đèn chùm pha lê này nè. Mà từ ngày tôi gắn đèn á, thấy may mắn nó đến liên tục đó nghe.
Quỳnh Nga Crystal Lining bán sỉ và lẻ tất cả các loại đèn pha lê trang trí thật sang trọng, lộng lẫy, thanh cao, đem đến may mắn cho tư gia, cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng, đảm bảo Crystal và Swarovski Italy tuyệt hảo. Quỳnh Nga Cosmetic bán tất cả các loại mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật, Pháp, Đức, Mỹ và là đại lý của các hãng dược thảo danh tiếng.
Tại Quỳnh Nga nhận sửa chữa và bán các loại máy laptop giá thật rẻ, đặc biệt Crystal Lighting, đèn pha lê giảm từ 10% cho đến 50% trong dịp Tết, vận chuyển và lắp ráp miễn phí, tận tâm, nhanh chóng và uy tín.
Quỳnh Nga Crystal Lining trong Walnut Street Mall, Garland, điện thoại 469-999-7500, 999-7500.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, Hiền Chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1.000 đồng sẽ được tặng mấy iPod Touch. Trên 1.500 đồng sẽ được tặng mấy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền. 972-977-0693
972-977-0693 Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của tin thời sự buổi trưa hôm nay liên quan đến tin Hoa Kỳ. Thì bản tin đầu tiên chúng tôi nhìn thấy đây là một tin mà có lẽ cũng vui cho tiểu bang Colorado, khi mà hồi đầu năm đó họ đã cho phép coi như là được sử dụng marijuana, đây là một loại cần sa, một cách hợp pháp tại Colorado ngay vào hồi đầu năm. Và một ủy ban đã được thành lập để mà sẽ thu một số lợi nhuận từ thuế khi mà những người mua marijuana cũng như là những cơ sở thương mại mà bán đó. Thì trong 18 tháng đầu họ dự trù sẽ lấy về khoảng 184 triệu Mỹ Kim. Tiền thuế và đa số một phần trong những số tiền lớn này đó sẽ được sử dụng chỉ để mà hướng dẫn giáo dục cho các thanh thiếu niên là đừng có sử dụng ma túy cần sa. Thì chúng ta biết rằng là cái ủy ban này đang dự trù tổng cái lợi nhuận mà họ lấy về đó khoảng là 610 triệu từ những cái cơ sở thương mại mà buôn bán ma túy cũng như là những trung tâm y tế mà phải sử dụng marijuana bắt đầu từ đầu năm nay cho đến
cuối tháng 6 của năm tới 2015, đó là trong cái tài khóa của năm nay. Và họ bảo rằng là số người mà sử dụng marijuana ở Colorado nhiều hơn là các giới chức dự trù, là bởi vì cái line mà ngay trong cái ngày đầu tiên mà được mua bán một cách hợp pháp ở Colorado thì nó đã dài vô cùng, và rất nhiều những nơi đó bán ma túy này đó, đã bán cần sa này đã hết thuốc, và sau đó họ đã còn, trong khi một số nơi khác là họ phải gọi là dự trữ thêm nữa để mà bán cho kịp cái số người đứng xếp hàng mua. Và cái ủy ban này vừa mới đưa ra một cái yêu cầu là xin được sử dụng 103,5 triệu cho những cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là 45,5 triệu để mà chuẩn bị cho giới trẻ cái cách sử dụng như thế nào để mà các em không có bị nghiện, tức là những người mà thường thường sử dụng mà một cách hợp pháp là những người lớn được hút, nhưng mà họ phải giáo dục giới trẻ để mà không có sa vào cái vòng nghiện ngập. 40,4 triệu nữa là để điều trị cho những người đã bị nghiện ngập, rồi 12,4 triệu là để giáo dục công chúng về sức khỏe liên quan đến vấn đề cần sa ma túy, và 1,8 triệu là để cho chính quyền kiểm soát về những cái sự lạm dụng, 3,2 triệu để cho các giới hữu trách được kiểm duyệt về vấn đề an toàn của công cộng, và trong đó có 200,000 là để sử dụng cho những vấn đề mà sắp xếp toàn tiểu bang liên quan đến cần sa ma túy. Riêng tuần rồi đó thì chính quyền của liên bang đã vặn đèn xanh để mà tài trợ cho những cơ sở thương mại về những cái dịch vụ mà sử dụng cần sa một cách hợp pháp. Trước đó đó thì họ đã phải sử dụng dùng tiền mặt, nhưng mà bây giờ đó một số rất nhiều dưới con mắt của chính quyền của liên bang đó thì cần sa ma túy vẫn là bất hợp pháp, bởi vì khi họ cho hợp pháp là chỉ có những người từ 21 tuổi trở lên và những người cư dân của Colorado được quyền mua, khi mà đưa giấy căn cước ra đó, được quyền mua tối đa là 1 ounce, và nếu mà ngoài tiểu bang thì người ta chỉ được mua khoảng 1/4 ounce mà thôi, và dĩ nhiên là cái này sẽ bị lạm dụng, thành ra vẫn phải có cái kiểm duyệt, và như vậy thì tốn tiền. Anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Và vấn đề liên quan đến Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay sẽ đón tiếp lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma tại tòa Bạch Ốc. Nguồn tin này ngay lập tức khiến cho Bắc Kinh nổi giận và cáo buộc là Washington đã can thiệp vào chính trị nội bộ của Trung Quốc. Theo hãng tin AP thì nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong hiện đang có chuyến đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ, nổi tiếng là người đấu tranh một cách hòa bình vì sự tự trị của khu vực Tây Tạng, điều mà Trung Quốc kịch liệt phản đối. Lần gần đây nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là vào năm 2011, và Trung Quốc tuyên bố là việc này đã hủy hoại quan hệ Mỹ-Trung. Lần này thì Bắc Kinh tiếp tục có phản ứng giận dữ tương tự. Bắc Kinh vẫn thường phản đối khi các nhà lãnh đạo thế giới tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà giới chức Trung Cộng xem như là một nhà ly khai, phải chịu trách nhiệm về những vụ tự thiêu của người Tây Tạng tại Trung Quốc. Dự đoán là Tổng thống Obama sẽ có một cuộc gặp kín với nhà sư đoạt giải Nobel này trong sáng thứ Sáu theo giờ địa phương và tại phòng bản đồ của tòa Bạch Ốc. Thông thường thì các cuộc gặp khác của Tổng thống Obama với lãnh đạo các quốc gia được tổ chức tại phòng bầu dục và có sự tham gia của báo chí. Và theo hãng tin AP, quyết định tổ chức cuộc gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại phòng bản đồ dường như là nỗ lực của tòa Bạch Ốc để tránh buổi gặp gỡ bị xem như là cuộc hội đàm chính thức giữa hai nguyên thủ quốc gia. Tòa Bạch Ốc tuyên bố là Tổng thống Obama sẽ đón Đức Đạt Lai Lạt Ma với tư cách là một nhà lãnh đạo tôn giáo và văn hóa được kính trọng. Ngoài ra thì trong ngày thứ Năm, tức là ngày hôm qua, Hoa Kỳ cũng tuyên bố công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không ủng hộ việc vùng đất này tuyên bố độc lập. Nhưng mà đồng thời các giới chức Hoa Kỳ cũng bày tỏ mối lo ngại về những căng thẳng và sự xuống dốc của nhân quyền tại khu vực này. Washington kêu gọi Bắc Kinh nối lại đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc những tín đồ của ngài mà không kèm theo điều kiện nào. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama không thừa nhận là Washington và Moscow đang lao vào một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng trên thế giới, giống như thời kỳ chiến tranh lạnh. Thế nhưng, các cuộc khủng hoảng hiện nay từ Syria đến Ukraine làm cho mọi người nhớ lại những giờ phút u ám trong quan hệ trước đây giữa hai cường quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Mexico vừa qua, nguyên thủ Hoa Kỳ khẳng định cách tiếp cận của Washington là không xem xét các hồ sơ quốc tế hiện đang nóng bỏng như là một ván cờ kiểu thời kỳ chiến tranh lạnh, trong đó Hoa Kỳ ganh đua với Nga. Thế nhưng Hoa Kỳ ngày càng ý thức được hơn là chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga ông Vladimir Putin ngược lại lợi ích của Washington. Ông Damon Wilson, nguyên là thành viên ban cố vấn đối ngoại của cựu tổng thống George Bush, được đài AFP trích dẫn nhận xét, chính sách đối ngoại hiện nay của Nga là tái lập ảnh hưởng và uy tín của Nga trên thế giới, và ông Putin thực hiện chiến lược này, đồng thời dò thử những giới hạn ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và bản tin của Dallas cũng đã chấm dứt phần tin thời sự buổi trưa hôm nay của chúng tôi. Hy vọng rằng không biết trước khi rời làn sóng thì quý anh chị có những cái bản tin gì thú vị. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn làm tươi mát buổi trưa của mọi người trong thứ sáu cuối tuần thật đẹp của Houston này đó. Là các anh chị có biết nhắc đến tin mà marijuana đó thì... chúng tôi lại thấy ở Colorado về cái vấn đề mà họ kiếm được lợi nhuận từ cái tiền mà đóng thuế đó. Thì bây giờ lại có một cái vấn đề là khi có những người mà họ tặng quần áo cũ cho những cái cơ sở từ thiện đó. Thì chuyện này xảy ra ở Pennsylvania, cái thành phố gọi là ở cái cận hạt tên là Sugar Creek á. Thì Salvation Army ở đó trong lúc mà họ phải kiểm duyệt lại, họ lại... tìm thấy trong một cái túi quần được tặng của ai đó lại có một cái gói marijuana nữa. Thành ra họ đã phải giao cho cảnh sát và họ đang nghi ngờ rằng chủ nhân của cái quần này đó chắc là đã quên mất khi mà sử dụng marijuana để trong túi quần, bây giờ quên mất. Thành ra bây giờ cảnh sát đang tìm hiểu xem ai là cái người đang tặng cái quần đó, mới tặng vào trong tuần này mà thôi, hồi đầu tuần. Và bây giờ họ bảo đây không phải là lần đầu tiên mà họ đã tìm thấy những cái cần sa ma túy ở trong quần áo được tặng đi. Nhiều khi có cả tiền mặt, rồi có súng, rồi có nhẫn. Rồi bây giờ cái chuyện này xảy ra thì mình biết rằng chủ nhân ai đó trong lúc có lòng tốt, họ quên mất rằng họ lại để quên những vật dụng tố cáo chính họ. Phải không quý anh chị? Mời anh dạ, Trọng Nghĩa lên tiếng kết thúc.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa rất nhiều và kính chúc quý thính giả cùng các anh chị một ngày, một cái cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin quý vị tiếp tục giữ hai làn sóng của Sài Gòn Houston và Sài Gòn Dallas để theo dõi những chương trình kế tiếp. Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình tin tức buổi trưa. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush trong buổi nói chuyện tại Bush Institute President Center tuần này vừa kêu gọi người dân tại nước Mỹ hãy giúp đỡ các cựu chiến binh Hoa Kỳ, đặc biệt là những cựu chiến binh đã xung phong ra đi gìn giữ hòa bình, tiêu diệt khủng bố sau ngày 9/11, và khi trở lại cuộc sống dân sự họ gặp nhiều trở ngại khó khăn. Cựu Tổng thống Bush kêu gọi mọi người hãy nhớ và đền ơn các cựu chiến binh. Ông gọi tất cả mọi công ty doanh nghiệp hãy tiếp tay hàn gắn khoảng cách giữa quân đội và dân sự của họ. Một trường hợp điển hình là cựu trung tá Justin Constantine. Ông Constantine đã bị thương nặng, tưởng như không thoát khỏi bàn tay tử thần. Gương mặt của ông bị tàn phá hầu như hoàn toàn khi một tên du kích bắn vào đầu của ông. Ông đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu và bây giờ ông đã trở thành một nhà viết sách, một thương gia và một diễn giả. Ông Constantine đã chia sẻ cảm nghĩ về những khó khăn và cố gắng vượt bậc của ông để trở lại cuộc sống dân sự sau những tháng ngày tham gia các trận chiến ác liệt. Ông ca ngợi cựu Tổng thống Bush đã tận tình yểm trợ quân nhân khi ông còn là vị chỉ huy, cũng như là sự giúp đỡ của ông Bush sau khi ông giải ngũ. Tổng thống Bush đã nói là tổng số 1% người tham gia trận chiến đã giữ gìn cho 99% người được an toàn. Ông nói giúp đỡ những cựu chiến binh không phải chỉ là một việc nên làm, đồng thời là một hành động có lý trí và là lúc mà người Mỹ đền ơn đáp nghĩa một phần nào cho sự hy sinh đó. Chúng ta người Việt cũng tri ân những binh sĩ Hoa Kỳ đã được gửi đi khắp nơi để giữ gìn hòa bình cho nhân loại, để chúng ta có thể sống một cuộc sống an toàn hơn trên xứ tự do mà chúng ta may mắn được định cư sau cuộc đổi đời 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản nhuộm đỏ hoàn toàn đất nước Việt Nam. Bài diễn văn của cựu Tổng thống Bush và của cựu Trung tá Constantine cũng làm cho chúng ta phải luôn luôn ghi ơn các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã hy sinh quãng đời son trẻ, gia nhập quân đội để chống lại giặc thù từ phương Bắc. Họ chiến đấu ròng rã cả một phần tư thế kỷ, nhưng vận nước tối đen đã đưa đến thảm cảnh mất miền Nam. Những chiến sĩ anh dũng chiến đấu trong đơn độc không thể đánh bại đối phương có sự yểm trợ hùng hậu của Nga Tàu. Họ bị bắt, bị cộng sản bỏ tù, bị hành hạ đánh đập, tra tấn hết trại tù này tới trại tù khác. Khi ra khỏi tù, nếu không may mắn thoát đến bến bờ tự do, thì cho tới nay họ vẫn bị kỳ thị bạc đãi, mặc dù họ còn đủ mắt mũi tay chân, nhưng không bao giờ có được cuộc sống bình thường nữa. Lại có những kẻ kém may mắn hơn, đó là các thương phế binh. Họ đã hy sinh một phần thân thể của mình đã bảo vệ miền Nam thân yêu. Nay họ phải lê lết ăn xin trên các ngã đường, không được một sự đói thương giúp đỡ nào của chế độ mới. Và ngay những người đã nằm xuống, nhà cầm quyền cũng tìm cách trả thù, như việc xóa bỏ nghĩa trang Biên Hòa. Và ngay cả các chiến binh của họ trong các trận chiến bảo vệ đất đai, đảo biển Trường Sa 1988 và trận chiến biên giới 1979 cũng không hề được một sự giúp đỡ nào của nhà cầm quyền, ngay cả một sự tri ân cũng không có. Mặc dù mới đây Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố đưa các chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa và chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa, nhưng cho tới nay không hề có sự tiến triển nào. Và những bài báo nói về các sự kiện này cũng bị tháo xuống một cách rất nhanh sau khi loan tin. Còn những cuộc tưởng niệm thì bị giải tán, đàn áp bằng những phương thức vô cùng quái dị của đảng cầm quyền. Nhưng người Việt tị nạn Cộng sản không bao giờ quên ơn của các anh hùng chiến sĩ. Hàng năm đều có những cuộc lạc quyên, gây quỹ để giúp đỡ các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa như Đại nhạc hội Cảm ơn Anh của SBTN và Trung tâm Asia. Tại các tiểu bang, thành phố, cộng đồng hội đoàn đều có những buổi tổ chức cứu trợ rất thành công. Bài diễn văn của cựu Tổng thống Bush nói đã đến lúc chúng ta hãy trả một phần ơn nghĩa cho các chiến sĩ tự do. Phải, chúng ta không quên ơn 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh cho cuộc chiến Việt Nam. Tri ân những người lính còn sống sót trở về lại không được đón tiếp như những vị anh hùng vì ảnh hưởng của phong trào phản chiến Mỹ. Và phong trào này đã góp phần vào sự thất trận của miền Nam Việt Nam, đã để lại bao nhiêu mảnh đời oan khiêng của các thương phế binh vẫn còn sống lạc loài nơi quê hương mà chính họ đã đổ máu giữ gìn. Và cho dù tới hơi thở cuối cùng, chúng ta cũng không bao giờ quên ơn những người đã hy sinh cho sứ mạng cao cả, bảo quốc, an dân. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.